sống mùa chay. Điện thoại cho tôi nha, nhớ email cho tôi nha. Quen nhau, mến nhau mà không ở gần nhau được, người ta thường dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông để có thể giữ liên hệ với nhau, như điện thoại, viết thư hay làm bất cứ cách nào để nói lên sự gắn bó của mình với người thân thương của mình. Khi gặp bạn bè hay những người mình mến chuộng, Việt Nam thường có những nghĩa cử mà chúng ta quen gọi là Tây Bắc mặt mừng, cười nói hớn hở, hay kể lể những tâm tình của mình khi không có người thân ấy bên cạnh. Còn người Âu Mỹ thì có cách diễn tả tâm tình theo cung cách của họ, như bắt tay hoặc trao nhau những nụ hôn, hay là một cử chỉ thân tình nào đó để nói lên lòng hân hoan của mình lúc gặp lại người thân. Rồi khi giã biệt, họ cũng có những cử chỉ siết tay nhau, trao nhau nụ hôn. Lúc xe lửa chuyển bánh thì vẫy tay chào người ở lại trên sân ga. Vâng, một cử chỉ thân thiện, một cú điện thoại, một tấm bưu thiếp, một nụ hôn giả biệt, một cái vẫy tay chào, tất cả là những dấu hiệu nó gắn bó chúng ta với những bạn hữu và những người thân cận. Không có những nghĩa cử ấy thì chẳng còn tình bạn, cũng chẳng có tình yêu. Đúng hơn mà nói, nếu không có những nghĩa cử yêu thương này, tình bạn và tình yêu sẽ chỉ là những mối tình chết mà thôi. Giả dụ như đang lây hoay làm việc mà nhận được một bưu thiếp của một người quen. Người quen này đang đi nghỉ hè xa mãi tận chân trời góc biển nào đó. Họ viết tả lại cảnh sống nơi họ đang nghỉ hè. Tấm thiệp đó sẽ làm cho chúng ta có những niềm vui thật bất ngờ. Hoặc có những người bạn đã xa nhau từ lâu mà hình ảnh của họ hầu như đã chôn vùi mãi trong tận đáy ký ức, bỗng dưng vào một dịp lễ nào đó lại nhận được thư của họ với một vài lời chí tình. Cảm giác của chúng ta sẽ tùy theo cái liên hệ của mình với người ấy còn hay đã kết thúc. Trong hành trình niềm tin của đời người, đức tin không phải là kho tàng quý giá cho chúng ta cất giấu. Đức tin cũng không phải là một trái cây quý hiếm để chúng ta dùng riêng. Vì thế chúng ta sống gắn bó với Đức Kitô bằng nhiều tâm tình khác nhau, như cầu nguyện, làm việc thiện và bằng tất cả những nghĩa cử trong tâm hồn cũng như trong đời sống, để có thể diễn tả được niềm tin của mình. Sự diễn tả niềm tin ấy có thể kín đáo và mãnh liệt, như người được đàn bà chỉ ước mong sờ vào gấu áo Chúa Giêsu để được chữa khỏi bệnh. Marco chương 5, từ câu 28 đến câu 30. Hoặc như một cử chỉ thật âm thầm và khiêm nhu của người đàn bà góa khi dâng cúng 2 đồng tiền kẽm trong đền thờ. Luca chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Hoặc thật thấm thiết và thấm đẫm tình yêu như lời cầu của Đức Kitô trong vườn cây dầu. Và cũng có thể đơn giản nhẹ nhàng pha lẫn chút thơ mộng và tràn đầy tin yêu như lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Dĩ nhiên, cú điện thoại, sự bắt tay, một tấm bưu thiệp nhân ngày lễ hay từ nơi mình nghỉ hè, hoặc một lời cầu nguyện âm thầm, một hành động bác ái nho nhỏ, một lời kinh môi khôi, những cử chỉ tâm tình này, ngay cả lời cầu nguyện hàng ngày, đều có thể trở thành thói quen hay một hình thức trống rỗng. Nhưng đó cũng không phải là lý do để chúng ta có thể từ bỏ cái thói quen thật đáng trân trọng này trong đời người. Bởi những nghĩa cử thân thương, dù là thói quen, thì tự nó vẫn có một sức mạnh vô hình, và đôi khi chính nó sẽ mang lại cho chúng ta những hoa trái mà chúng ta đã chẳng hề nghĩ đến, chẳng hề gieo vải. Vâng, nó làm cho tình bạn tha thiết hơn, tình yêu đậm đà hơn, hay niềm tin mãnh liệt hơn, và nó cũng là những dấu chỉ của sự trung thành. Tháng 3 hàng năm, Giáo hội Công giáo dành riêng để tôn kính Thánh cả Giuse, một vị thánh được mang danh hiệu là Tôi trung của Thiên Chúa, không phải do những phép lạ cả thể người làm, mà qua những việc bổn phận rất trung thành của một người cha trong gia đình, một người chồng và một người thợ bình thường. Bất cứ giá nào, hãy duy trì những nghĩa cử thân tình này. Hãy giữ lại những thói quen đạo đức như người ta giữ một phòng trống chờ một người nào đó sẽ đến. Hãy giữ nó và cho nó một tâm tình sống động bao nhiêu có thể được. Và rồi một ngày ưu buồn hẩm hiu nào đó, chính nó sẽ lại cho ta một lý lẽ để sống và để tiến bước. Những thói quen đạo đức trong mùa chay, hy sinh, cầu nguyện, lần hạt mân côi, ăn chay, làm việc thiện, hối cải, sùng kính Thánh cả Giuse, đối như một mẫu gương trung thành, thật là cao quý cho đời sống mỗi Kitô hữu. Vì chính qua đó sẽ nói lên được những gắn bó của chúng ta với Thiên Chúa, và đấy cũng là một phương cách sống mùa chay cao đẹp nhất. Bài suy niệm của Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn, tông đồ giáo sĩ nhà Chúa.